là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Huyện ủy Mông Trải tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình Ngày cuối tuần cùng dân. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Hội đồng dân tộc của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng, bảo vệ phát triển rừng.
Một số mặt hàng gỗ xuất khẩu của tỉnh có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại.
Nhiều đối tượng bị xử phạt do vi phạm trên không gian mạng.
Tiếp đó, phóng viên Thương Huyền sẽ phản ánh nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích tại cánh đồng của nông dân thị xã Nghi Lộ. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 2 tháng 7, Huyện ủy Mông Trải tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình Ngày cuối tuần cùng dân nhằm đánh giá toàn diện từ công tác lãnh đạo chỉ đạo đến cách thức thực hiện và hiệu quả mang lại của mô hình đối với đời sống bà con nhân dân vùng cao. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể, bí thư các đảng bộ chi bộ trực thuộc Huyện ủy Mông Trải.
Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2019, Huyện ủy Mù Căng Chải đã phát động và triển khai mô hình ngày cuối tuần cùng dân trong toàn đảng bộ, làm cơ sở để nhân rộng phong trào trong toàn đảng bộ tỉnh. Theo đó, mỗi cán bộ đảng viên của huyện Mù Căng Chải ngoài nhiệm vụ đi cơ sở theo chuyên môn, thì mỗi tháng dành ít nhất 2 ngày cuối tuần đến với nhân dân tại các thôn bản được phân công phụ trách để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Việc triển khai hiệu quả mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Mù Căng Chải từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó nổi bật là thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 34 triệu đồng, tăng 70% so với đầu nhiệm kỳ. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần, chỉ số hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mù Căng Chải giảm 9,24% năm. Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải cho biết.
Qua 5 năm triển khai thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân trên địa bàn huyện, với nhiều hoạt động tích cực, sôi nổi đã đi vào nền nếp, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, trở thành việc làm tự giác thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, tính tích cực trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, tạo dựng sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như làm hết việc chứ không làm hết giờ, mỗi ngày làm thêm một giờ, mỗi tuần làm thêm một ngày, hay phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua Yên Bái chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thông qua những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, với trên 30.000 lượt cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trên 90.000 lượt nhân dân đã tham gia vào các công trình phần việc cụ thể tại bản, tổ dân phố, như đã kiên cố được trên 300 km đường giao thông nông thôn, mở mới được 62 km đường đất, tổ chức trên 25.500 buổi tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc đến với người dân thường xuyên của đội ngũ cán bộ đảng viên thông qua những việc làm thiết thực không chỉ giúp nhân dân tích cực sản xuất, vươn lên, xóa đói, giảm nghèo mà còn tạo nên mối liên hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nguồn lực nội sinh to lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện hàng năm.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, Mù Căng Chải là một trong hai huyện nghèo của tỉnh với 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Song với truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, huyện đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay đã được huyện ủy lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản hiệu quả và dần được nhân rộng ra toàn huyện, toàn tỉnh. Được một số địa phương ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Nổi bật trong đó là chương trình Ngày cuối tuần cùng dân được triển khai rộng khắp, trong 5 năm qua. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Tôi còn nhớ, ngay từ những tháng đầu năm 2019, xuất phát từ mục đích tăng cường sự gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Căng Chải đã báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những ý tưởng ban đầu trong tổ chức thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân. Nhận thấy đây là mô hình dân vận chính quyền hiệu quả, có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất lựa chọn huyện Mù Căng Chải làm đơn vị tiên phong đi đầu để thực hiện mô hình, sau đó rút kinh nghiệm hoàn thiện để nhân rộng ra toàn đảng bộ tỉnh. Chỉ sau gần một năm ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện, mô hình đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy chính quyền địa phương với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng ban hành kế hoạch số 152 ngày 5 tháng 9 năm 2019 về thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp để thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, sau gần 5 năm thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình ngày cuối tuần cùng dân trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, huyện Mù Căng Chải nói riêng đã mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cơ sở tự giác, tự nguyện, không sa vào hình thức, không chạy theo thành tích. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên không nề hà, sợ khó khăn vất vả, đã cùng chung tay góp sức cùng với nhân dân thực hiện các hoạt động về sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, đô thị và nông thôn, xây dựng các công trình, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, cũng như hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà ở, cải thiện nhà ở, vân vân. Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, với việc triển khai hiệu quả mô hình ngày cuối tuần cùng dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Mù Căng Chải từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đã mang lại kết quả rất tích cực, trong đó nổi bật là kinh tế của huyện đã có chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt bình quân 34 triệu đồng một người một năm, tăng 70% so với đầu nhiệm kỳ và cũng đạt 70% nghị quyết đại bộ Đảng bộ huyện lần thứ 19.
Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện nói chung cũng như chương trình ngày cuối tuần cùng dân nói riêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị huyện Mù Căng Chải cần đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, địa phương cơ sở. Đặc biệt, thực hiện chương trình ngày cuối tuần cùng dân phải chú trọng việc sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đưa việc thực hiện ngày cuối tuần cùng dân là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên hàng năm. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Quán triệt phương châm về với dân, làm cùng dân, chứ không phải là làm thay dân. Và nếu dân chưa hiểu, chưa biết, thì cán bộ đảng viên gương mẫu làm trước, hướng dẫn người dân để người dân làm và làm cùng với người dân. Trước đây là ta hay nói là xuống với dân, không phải. Không phải là trên xuống với dưới, mà chúng ta phải nói là về với dân. Như là người đi xa, là cán bộ đi xa do nhiệm vụ, thì đến ngày cuối tuần, ngày nghỉ là chúng ta về với dân. Và đúng như đồng chí Bí thư huyện ủy nói ấy, trong phóng sự ấy là làm cùng dân chứ không làm thay dân. Dân chưa biết thì ta hướng dẫn dân làm, ta làm mẫu để cho dân làm theo, vận động hướng dẫn để dân làm và chúng ta làm cùng với dân. Đồng thời thì nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, các kiến nghị của nhân dân, xây dựng tác phong lãnh đạo sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, hiểu dân, học dân, hết lòng hết sức chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần và nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Đây mới là mục tiêu cuối cùng, mục tiêu lớn nhất của chúng ta.
Tại hội nghị, huyện ủy Mù Cang Chải đã tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích sau 5 năm thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân, đồng thời phát động phong trào cán bộ, đảng viên thi đua, nêu gương thực hiện 4 có, 5 không, 3 sạch. Qua đó phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong xây dựng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, bền vững.
Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Hoàn Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giao đất giao rừng, bảo vệ phát triển rừng gắn với tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình giai đoạn 2019-2023 tại xã Nậm Khắt, Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Nậm Khắt đã báo cáo về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất giao rừng, bảo vệ và phát triển rừng gắn với tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống dân cư và hộ gia đình giai đoạn 2019-2023. Cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã 6 tháng đầu năm 2024. Những năm qua, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đã vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp với các loại cây có năng suất, giá trị kinh tế cao. Thực hiện các dự án trồng trọt chăn nuôi và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, từng bước phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 42 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2023, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ trên 7.000 hectare rừng, gồm rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Tại buổi làm việc, xã Nậm Khắt và huyện Mù Cang Chải kiến nghị chính phủ điều chỉnh tiền giao khoán bảo vệ rừng lên 2 triệu đồng một hectare. Hiện nay do thiếu đất sản xuất nên nhiều lao động phải đi làm ngoài tỉnh. Vì vậy, để người dân sống được từ rừng, làm giàu từ rừng cần có cơ chế đặc thù, hỗ trợ phù hợp. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Quảng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội yêu cầu xã Nậm Khắt nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung cần định hướng về việc chuyển đổi các diện tích đất sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Hiện nay tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt 67%, nhưng cần làm tốt công tác quản lý bảo vệ. Việc thực hiện giao đất, giao rừng tạo sinh kế từ rừng còn hạn chế, các chuỗi giá trị, nguồn thu thấp. Vì vậy, địa phương cần tuyên truyền vận động người dân tận dụng lợi thế từ rừng để phát triển du lịch, tạo nguồn thu cho bà con. Những kiến nghị của xã Nậm Khắt và huyện Mù Cang Chải sẽ được đoàn tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
6 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt gần 1.900 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối đạt hơn 1.000 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 720 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 171 tỷ đồng, còn lại là nguồn sổ số kiến thiết hơn 18 tỷ đồng, thu tiền thuê đất trả tiền một lần. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, mở rộng nuôi dưỡng các nguồn thu, thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, thất thu thuế trong thương mại điện tử, quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đôn đốc thu hồi, giảm tỷ lệ nợ động thuế nhằm tăng thu ngân sách đáp ứng yêu cầu nguồn lực đảm bảo các nhiệm vụ chi trên địa bàn.
Trong 6 tháng đầu năm, Yên Bái có trên 1.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, số người đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 800 người, với tỷ lệ nữ chiếm trên 48%. Lao động độ tuổi từ 25 đến 40 chiếm tỷ lệ 51% trên tổng số lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, đã có trên 900 lao động được tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề. Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng toàn diện hiệu quả, thời gian tới các ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, giúp họ ý thức được lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp để tự đòi hỏi, bảo vệ quyền lợi của mình trước người sử dụng lao động, loại bỏ tâm lý chủ quan, ỷ lại. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp như giao dịch điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý lao động, cơ sở dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp, chia sẻ dữ liệu thu chi và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
Mới đây, Sở Công Thương Yên Bái đã ban hành công văn gửi sở ngành, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp hợp tác xã xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Sau khi Sở Công Thương nhận được công văn của Bộ Công Thương về việc cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và truyền tải bất hợp pháp. Danh sách theo dõi có 6 nhóm mặt hàng, bao gồm một số sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một số sản phẩm vật liệu xây dựng, một số sản phẩm thép xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một số sản phẩm thép xuất khẩu sang Mexico, một số sản phẩm nhôm xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một số sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo khác xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tại Yên Bái, chủ yếu tập trung vào nhóm một số sản phẩm gỗ xuất khẩu mà tỉnh đang có thế mạnh. Theo kết luận của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, sản phẩm gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam và Hoa Kỳ nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc bị coi là lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đang áp dụng với gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc. Gỗ dán từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc sản xuất tại Việt Nam hoặc tại các nước khác thì không bị coi là lẩn tránh. Vì vậy, Sở Công Thương thông báo đến cơ quan đơn vị có liên quan biết, quan tâm phối hợp tuyên truyền tới các doanh nghiệp xuất khẩu để nắm bắt thông tin, chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại, giữ vững thị phần, tăng trưởng xuất khẩu và hạn chế tối đa những thiệt hại do các vụ kiện về phòng vệ thương mại gây ra.
Từ năm 2023 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra, khám phá, khởi tố 27 vụ với 122 bị can phạm tội sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an toàn tỉnh đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối với 50 trường hợp có hành vi đăng tải thông tin xấu độc chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tuyên truyền giáo dục với 51 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tham gia nhóm có hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp với số tiền gần 80 triệu đồng, tổ chức tấn công vô hiệu hóa 64 tài khoản, bài viết trên mạng xã hội là nguồn phát tán nội dung xấu độc. Đặc biệt đã khởi tố đối với 27 vụ, 122 bị can tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị trong công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng, xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội, triển khai thực hiện công tác an ninh đối với các hội nhóm trên địa bàn. Không để các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, tán phát thông tin xấu độc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại cơ sở. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, Tổng thống đắc cử Panama José Raúl Mulino đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Panama City, bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm. Phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ, Tổng thống Mulino cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy công bằng xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng như trung tâm y tế, nhà ở xã hội và đường cao tốc trong nhiệm kỳ của mình. Ông Mulino kêu gọi người dân và các đảng phái Panama đoàn kết, thu hẹp những khác biệt chính trị và cùng nhau nỗ lực về sự phát triển trong tương lai của đất nước. Panama tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 5. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Mulino đã giành chiến thắng với việc nhận được 34,2% số phiếu bầu. Tổng thống đắc cử Mulino sinh năm 1959 ở thành phố David, phía tây Panama. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ và Tư pháp.
Tổng thống Mỹ Biden đã chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao về quyền miễn trừ truy tố của cựu Tổng thống Donald Trump và cảnh báo phán quyết này là một tiền lệ nguy hiểm, gây bất lợi cho người dân Mỹ. Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết quyết định này có nghĩa là ông Trump rất khó có thể phải ra tòa trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm nay. Ngày 1 tháng 7, Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết rằng ông Trump không thể bị truy tố vì bất kỳ hành động nào nằm trong quyền hạn hiến định với tư cách là Tổng thống, nhưng cũng có thể truy tố vì hành vi cá nhân. Đây là một phán quyết mang tính bước ngoặt, lần đầu tiên công nhận bất kỳ hình thức miễn trừ truy tố nào đối với Tổng thống. Tổng thống Biden đang chạy đua tái tranh cử với ông Trump và đã chỉ trích gay gắt hành động của đối thủ liên quan đến vụ người biểu tình tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 do những người ủng hộ ông Trump thực hiện.
Ngày 2 tháng 7, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới có tên là Hoa Sông 11, có khả năng mang đầu đạn siêu lớn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên đã phóng thành công tên lửa Hoa Sông 11 có khả năng mang đầu đạn siêu lớn nặng 4,5 tấn vào ngày 1 tháng 7. Theo KCNA, cuộc thử nghiệm được tiến hành với một tên lửa gắn đầu đạn nặng mô phỏng để xác minh độ ổn định đường bay và độ chính xác khi bắn chúng ở tầm bắn tối đa 500 km và tầm bắn tối thiểu 90 km. Cũng theo KCNA, Triều Tiên sẽ tiến hành thêm một vụ thử tên lửa khác trong tháng 7 để xác định đặc điểm chuyến bay, độ tấn công chính xác và sức nổ của đầu đạn siêu lớn ở tầm trung 250 km. Trước đó, hôm 1 tháng 7, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo theo hướng đông bắc từ một khu vực ở phía tây. Một tên lửa đã bay xa khoảng 600 km trước khi rơi xuống biển, nhưng tên lửa còn lại chỉ bay được khoảng 120 km trước khi dấu vết biến mất khỏi màn hình radar.
Từ ngày 1 tháng 7, Australia bắt đầu tăng gấp đôi phí visa đối với sinh viên quốc tế. Theo đó, phí visa đối với sinh viên quốc tế đã tăng từ 710 đô la Australia lên 1.600 đô la Australia, trong khi những người có thị thực du lịch và sinh viên có thị thực tốt nghiệp tạm thời bị cấm nộp đơn xin thị thực sinh viên trong nước. Chính phủ Australia cho biết họ cũng đang thu hẹp những lỗ hổng trong các quy định về thị thực. Giáo dục quốc tế là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của Australia, mang lại giá trị 36,4 tỷ Australia cho nền kinh tế nước này trong năm tài chính 2022-2023.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời là nền tảng cốt lõi trong thực hiện các tiêu chí thu nhập, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất. Thị xã Nghĩa Lộ đã tranh thủ các nguồn vốn, kêu gọi đầu tư và khuyến khích người dân chủ động chuyển đổi sang các mô hình trồng cây ăn quả nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm và tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất kém hiệu quả sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh, qua đó giúp người dân gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Với lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng, hiện nay thị xã đang phát triển mạnh các loại cây ăn quả như bưởi, thanh long, nhãn, ổi, tổng diện tích khoảng trên 500 ha, sản lượng đạt 970 tấn, mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng. Có được kết quả đó, thị xã Nghĩa Lộ đã quy hoạch loại cây ăn quả theo từng vùng để thuận lợi cho công tác chỉ đạo hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất theo hướng tập trung chuyên canh hàng hóa, đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản, chế biến để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn với người tiêu dùng. Đồng thời nghiên cứu lựa chọn các giống mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và có chất lượng cao, đặc biệt là các giống có thời gian ra sớm vụ, muộn vụ để nâng cao giá trị sản phẩm, giảm sức ép về tiêu thụ sản phẩm. Song song với đó, thị xã Nghĩa Lộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất các lĩnh vực nông nghiệp thông qua hình thức liên kết theo chuỗi giá trị, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho người dân, đặc biệt để nâng cao sản phẩm, tạo uy tín và mở rộng thị trường. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Từ cái việc liên kết như thế thì các hộ gia đình sản xuất đã có cái sự đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm. Từ đó thì đưa ra cái sản phẩm có chất lượng nên là đã được người tiêu dùng tin tưởng và tiêu thụ rất là tốt và hiệu quả. Và chất lượng sản phẩm thì cũng đã được khẳng định và đánh giá là cao. Và từ đó thì đã góp phần nâng cao cái thu nhập cho người dân trồng cây ăn quả tại xã Nghĩa Lộ.
Với hơn 1 hectare diện tích trồng cây ăn quả, gia đình ông Trần Bá Đức, thôn 8, xã Nghĩa Lộ có thu nhập khoảng 500 triệu đồng một năm. Trồng đa dạng các loại cây như thanh long, nhãn, vú sữa và bưởi mận. Ông Đức quy hoạch các loại cây trồng theo từng khu vực để thuận tiện cho quá trình chăm sóc và thu hoạch. Hiện tại đang vào mùa thanh long với hơn 400 gốc thanh long ruột đỏ, mỗi năm gia đình ông thu khoảng 12 đến 13 tấn quả. Cái hay của loại cây trồng này là cây ăn quả liên tục. Theo tính toán của ông, thanh long thu quả khoảng 8 vụ một năm với giá bình quân khoảng 15.000 đồng 1 kg thì mỗi năm gia đình ông có nguồn thu gần 200 triệu đồng. Ông Đức, thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong cái diện tích đất của gia đình chỉ có 4.000 mét thôi dành cho trồng thanh long ấy, thì là tôi trồng được 410 trụ. Thì với cái thu nhập cho một năm ấy, tính theo giá thị trường như mấy năm sau dịch này, thì đại loại là một năm ấy, sản lượng đến cho khoảng 12 đến 13 tấn. Và với một cái thu nhập như những năm gần đây thì nó được khoảng 150 đến 170 triệu một năm.
Để phát triển cây ăn quả tương xứng với tiềm năng lợi thế, ngoài xây dựng các giải pháp đồng bộ để thực hiện hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên kết phát triển sản xuất và hình thành phát triển các khu vùng sản xuất theo quy trình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp xanh, thị xã Nghĩa Lộ vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi diện tích cây trồng không hiệu quả sang phát triển cây ăn quả. Nhờ vậy, diện tích trồng cây ăn quả của thị xã cũng tăng dần. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều địa phương khác, Nghĩa Lộ dù quy hoạch được vùng sản xuất, nhưng sản lượng cây ăn quả của thị xã vẫn nhỏ lẻ, nên vấn đề thị trường đầu ra cho cây ăn quả vẫn đang là bài toán, cần lời giải ở địa phương này. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Đối với lại cái giá quả của cây ăn quả thì sau khi chúng tôi chỉ đạo đối với lại xã thành lập các cái hợp tác xã về trồng cây ăn quả, thì cái việc chăm sóc cây ăn quả và chất lượng các sản phẩm nó đã được nâng lên. Từ đó thì cái giá cả cũng đã được đảm bảo, ổn định, tạo cái hiệu quả kinh tế và cái thu nhập cho người dân. Và cũng qua nắm bắt cái sản xuất của người dân trên địa bàn xã Nghĩa Lộ thì cái giá cũng đã tăng cao hơn so với cái bình quân nhiều năm gần đây. Và đặc biệt là đối với những cây trồng chủ lực như là cây nhãn và cây mận.
Trong suốt hành trình 14 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ở thị xã Nghĩa Lộ đã cho thấy sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với việc thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Từ đó góp phần định hướng hỗ trợ cho người dân phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, bền vững và nâng cao giá trị. Thực tế cũng cho thấy từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, nhiều bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đã mạnh dạn thay đổi phương thức, cách thức, chuyển đổi mô hình sản xuất để gia tăng giá trị, thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. Mỗi xã có một cách làm, song nhờ dựa vào lợi thế riêng, đã từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.